là một trong những vấn nạn rất là đáng đề cập đến. Vào thời Đức Phật đó, vai trò của trí tuệ đó được đưa lên thành đỉnh cao. Một trong những học thuyết quan trọng chứng minh điều đó, đó là thất thánh tài, bảy tài thản là một người phàm trở thành bậc thánh sống, đó là đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều về Phật pháp. Đức Phật rất xem trọng vai trò của trí tuệ, cho nên trong kinh cuối cùng đó, Đức Phật nói trí tuệ là sự nghiệp. Trong tất cả 37 phẩm trợ đạo đó thì trí tuệ được lập đi đến 3-4 lần. Vì đó cho thấy là Đức Phật rất dứt quán về cái tầm quan trọng của trí tuệ. Và Đức Phật rất là hữu lý khi Ngài đặt con đường minh triết của Ngài là Bodhi, tức là tuệ giác, tỉnh thức hay là giác ngộ. Mà cái đó là gì? Đỉnh cao của trí tuệ. Vì sau này đó thì Đạo Phật phát triển theo cái hướng tín ngưỡng hóa, bệ của Đạo Phật Trung Quốc và những nước theo khuynh hướng đạo Phật này, cho nên yếu tố trí tuệ bị mất dần chỗ đứng ở trong đạo Phật. Chúng ta vẫn còn nhớ đó, theo lịch sử đó, là Ngài Xá Lợi Phất thực tế đã gọi Đức Phật bằng sư ông, vì Xá Lợi Phất đi tu đó, là nhờ vào Ngài Mã Thắng, mà Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Như, tức là năm vị A-la-hán đầu tiên. Đọc lại kinh điển Pali A Hàm Đại Thừa, chúng ta thấy vai trò của năm A-la-hán Kiều Trần Như này rất mờ nhạt. Đang khi đó Xá Lợi Phất là chói sáng, và một người là chói sáng vì lý do rất đơn giản. Trước khi theo đạo Phật đấy, hai vị này là hai nhà tri thức trẻ của đạo Bà La Môn. Trong kinh Đức Phật nói Xá Lợi Phất là tướng quân chánh pháp, có khi Ngài dùng là cánh tay phải của Ngài. Nếu không có Ngài Xá Lợi Phất đó, đạo Phật chưa chắc mạnh như chúng ta thấy như đến bây giờ đâu. Điều đó cho thấy là Đức Phật sử dụng nhân tài và sử dụng tuổi trẻ nữa, chứ không phải là người lớn tuổi đâu. Một trong những ngộ nhận dẫn đến quan niệm là Phật giáo không cần trí thức và không cần bằng cấp là khái niệm sở chi trướng. Trong Phật học gốc đó thì sở chi trướng là một ngữ danh từ mà nghĩa đen của nó là các trở ngại của tri thức, hay là các trở ngại làm cho chúng ta không đạt được trí tuệ. Thì bao gồm đó là sanh ra lớn lên ở vùng biên địa nơi mà giáo dục nó không có phát triển mạnh, sanh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh nơi mà toàn bộ học đường phải bị đóng cửa, sanh ra và lớn lên trong một cái gia đình và hoàn cảnh đó là nghèo rất mồng tơi, cho nên là cha mẹ không có tiền để cho con em đi học. Đó là nói về hoàn cảnh. Còn nói về thái độ đó thì Đức Phật cho rằng là cái người cố chấp hoặc là người tự cao tự đại, mặc cảm tự ti đều là những chướng ngại làm cho họ không tiếp nhận được tri thức mới, trí tuệ mới, hoặc là tự cho mình là đỉnh cao nhất của trí tuệ, giống như là sống trong ốc vậy đó, đứng ở trên cái đỉnh nhất lớn nhất. Thì những người như thế, học thuyết như thế sẽ không bao giờ chấp nhận được cái khác được. Cái đó là sở chi trướng được Đức Phật định nghĩa trong các kinh. Trung Quốc á, hiểu cái từ này một cách rất là ngộ nhận và cho rằng là sở chi trướng á, được hiểu là gì? Cái gì được sở tri, cái đó là chướng ngại. Và từ cái nhận thức đó đó, Trung Quốc mới xem đi học là một trở ngại, tìm hiểu là một trở ngại, kiến thức là một trở ngại. Thiền tông Trung Quốc là có chủ trương cực đoan này nhiều nhất, nhất là thiền công án và thiền thọ đầu. Chủ trương thiền thọ đầu là gồm có 3 giai đoạn. Đầu tiên là từ bỏ cái tìm hiểu biết, bao gồm hiểu biết do giáo dục, hiểu biết do kinh nghiệm, phải từ bỏ hết vì nó là cái hoạt dụng của ý thức. Mà ý thức theo thiền tông của Trung Quốc là chướng ngại Phật. Thứ hai là từ bỏ tùy duyên biết, tức là chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi, phải bỏ đó luôn. Và thứ ba đó, đập thủng thùng sơn đen để vượt qua được cái bóng dáng còn lại của ý thức nhị nguyên. Thì lúc đó đó hành giả được xem là mở mắt trí tuệ. Do chủ trương này mà Trung Quốc đó là kháng cự tri thức, nhất là thiền tông, và xem cái việc học, nhất là học kinh đó, là một trở ngại. Từ đó họ mới lập ra tông chỉ là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Thì trong thừa tông Trung Quốc, đây là chủ trương dị hợm nhất và nguy hại nhất. Chúng ta phải mạnh dạn nhận thức điều đó. Bây giờ mình là đệ tử Đức Phật Thích Ca mà lại được yêu cầu là không dựa vào kinh điển của Đức Phật Thích Ca dạy, rồi truyền bá một đạo Phật ngoài kinh điển, thì còn gì là Phật giáo nữa? Tại vì Trung Quốc là có tính sáng tạo cao, họ muốn lệ thuộc vào Ấn Độ, ngay cả Đức Phật, cho nên đó họ mới lập ra một cái trường phái hoàn toàn không dựa vào Đức Phật. Cái đó nói theo một cách nào đó rất là trịch thượng. Những người đi theo Chúa Giê-xu mà kêu rằng là không nên đọc Kinh Thánh Tân Ước thì làm sao chấp nhận được? Hoặc những người đi theo Do Thái giáo mà không được đọc theo Kinh Thánh Cựu Ước thì làm sao có thể chấp nhận được? Nhưng mà Thiền Tông lại mạnh dạn như thế, vì họ ngộ nhận rằng kiến thức là một trở ngại, do lý giải sai từ nguyên ở trong ngữ nghĩa thôi. Còn Đức Phật nói là đây là những trở ngại của tri thức, những cái điều kiện dẫn đến trở ngại, cho nên phải vượt qua các điều kiện đó chúng ta mới phát triển được trí tuệ. Và nhận thức đó, chủ trương đó đã làm cho nhiều khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc đó là không muốn phát triển về trí tuệ, trở thành một đạo Phật rất bình dân. Một nguồn nhận thứ hai cũng cần nêu ra đó về khái niệm từ đó, đó là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến cũng là một ngữ danh từ mà nghĩa đen của nó đó dịch sát nghĩa là kiến thức về sự giác ngộ, kiến thức về sự giải thoát. Thì kinh điển Pali ít nhất là có khoảng 100 lần cái kiến thức về sự giác ngộ được mô tả bằng 4 câu như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Bậc giác ngộ nào cũng cần phải tuyên bố như thế đó. Đang khi Trung Quốc đó, là hiểu cái đó là thành là một ngữ động từ. Giải thoát đó, là động từ, tức là quăng bỏ đi, dứt bỏ đi, kết thúc đi. Tri kiến đó, là tăng ngữ. Giải thoát tri kiến tức là quăng bỏ kiến thức đi. Đang khi cái nghĩa gốc của nó là kiến thức và sự giải thoát. Từ đó mà Thiền Tông Trung Quốc mới chủ trương chéo cả ngọc thứ hai, đó là muốn biết mình giác ngộ hay không đó, thì thiền sinh đó phải là một bài kệ chứng minh sự giác ngộ của mình, được gọi là kệ, gọi là kiến giải. Rồi ông thiền sư đó mới dựa vào nội dung của bài kệ đó mới nói rằng ông này đó đắc pháp, trở thành là chánh pháp nhãn tạng, trở thành là thiền sư thừa kế của trường phái đó. Và cũng bằng cái chủ trương đó mà xích nữa Lục Tổ Huệ Năng đã bị giết chết rồi, bởi những người ủng hộ ngài Thần Tú. Thì Thần Tú lúc ngài Huệ Năng mới bắt đầu vào chùa tu học đã trở thành là đại giáo thọ. Ngài Huệ Năng là một người bình dân mà chỉ làm công quả với nhà bếp thôi, cuối cùng trở thành là thiền sư của trường phái này. Thì từ đó nó dẫn đến cái mâu thuẫn gọi là tông phái của thiền chia ra làm hai: Nam Năng Bắc Tú, tức là đi theo ngài Huệ Năng để phát triển ở miền Nam của Trung Quốc, còn đi theo ngài Thần Tú thì phát triển ở miền Bắc Trung Quốc. Ngài trường phái của ngài Thần Tú thì được chính quyền ủng hộ cho nên trở thành là quốc sư, còn trường phái của ngài Huệ Năng mà sau này nổi tiếng nhất là Thần Hội thì là bị cầm tù. Và do đó nó dẫn đến cái phân hóa rất là sâu nặng giữa đạo Phật Trung Quốc vào thời điểm đó. Giác ngộ mà cần phải có người chứng minh thì đâu còn giác ngộ nữa, tức là tự mình không biết thì cái đó là vô minh. Đó là cái khác nhau rất là căn bản. Đó là vấn đề vì đạo Phật Trung Quốc ngộ nhận hai cái khái niệm quan trọng trên, cho nên trong lịch sử đó đạo Phật Trung Quốc là kháng cự cái con đường học, đặc biệt là Thiền Tông. Mà về sau này Tịnh Độ Tông, Mật Tông cũng có khuynh hướng tương tự. Tại Việt Nam thì Thiền Sư Nhất Hạnh là người đầu tiên xóa bỏ cái quan niệm đó. Khi rời Huế vào trong Sài Gòn thì Sư Nhất Hạnh đã học ở tại chùa Ấn Quang. Lúc đó vì quá khó khăn thì vừa viết tiểu thuyết vừa đi học ngoài đời, thì các bậc hòa thượng lãnh đạo của chùa Ấn Quang lúc bấy giờ xem là thầy Nhất Hạnh là người phá cái truyền thống, cho nên nó mới quăng gọi là vali ra bên ngoài và buộc thầy Nhất Hạnh không được như thế. Nếu tiếp tục như thế thì không cho ở chùa nữa, mà thầy Nhất Hạnh vẫn tiếp tục đi học và là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có được cử nhân văn khoa. Hưởng ứng theo trường phái này đó thì có thêm một số vị khác nói đứng đầu hiện nay đó vẫn còn sống đó, đó là hòa thượng Minh Cảnh, nay đã 78 tuổi, là người thứ hai có cử nhân văn khoa. Và từ đó đó các tu sĩ Phật giáo Việt Nam bắt đầu đi theo con đường học vấn ngoài đời bên cạnh việc lão thông về kinh điển Phật giáo. Từ đó mà cái cách tiếp cận Phật giáo đó có phần tiến bộ hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn và truyền đạt cho quần chúng đó được thuyết phục hơn. Hiện nay thiền sư Nhất Hạnh vẫn là người xứng đáng ngồi riêng một chiếu về lĩnh vực này. Chúng ta rất khó tìm thấy một bậc thầy là tương tự như là thiền sư Nhất Hạnh, tức là lý giải đạo Phật rất có chiều sâu bằng ngôn ngữ rất đời thường, rất văn học, rất hình ảnh. Hòa thượng Thích Minh Châu sau khi về nước vào năm 1964 được giáo hội tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm hiệu trưởng của trường Đạt Vạn Hạnh, cũng là người đề cao vai trò của trí tuệ dựa vào Đức Phật gốc. Và từ đó hòa thượng cho đến ngày nay đó đã đào tạo ra rất nhiều các thế hệ tăng ni tài. Chúng tôi may mắn được học với hòa thượng 2 năm và nhiều vị hòa thượng cao tăng khác. Và Phật giáo Việt Nam may mắn hơn các đạo Phật đại thừa còn lại đó là nhờ vào bản dịch kinh Bali của hòa thượng Minh Châu và được đưa vào giảng dạy trong chương trình Phật học, cho nên đó là giảm đi cái nhìn cực đoan đối với kinh điển Bali và kinh điển A Hàm tương đương. Hiện nay đó Phật giáo Việt Nam là nước mạnh nhất về cộng đồng Phật giáo đại thừa trên thế giới, có các tăng ni đậu bằng cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, phó tiến sĩ và tiến sĩ Phật học, cũng như là các ngành học liên hệ với Phật học. Trung Quốc chưa bằng 1/10 của Phật giáo Việt Nam về phương diện này, mặc dù dân số của họ hơn chúng ta đến 10 mấy lần. Tại các nước Nam truyền đó, thì các nhà sư của Tích Lan và Thái Lan là có bằng cấp cao nhất. Trung bình một năm á, Phật giáo Thái Lan cử 2000 nhà sư đi học tiến sĩ tại Ấn Độ, chưa nói số còn lại học tại trong nước và nhiều nơi trên thế giới. Về phương diện này thì Phật giáo Thái Lan đó gấp 15 lần Phật giáo Việt Nam chúng ta. Họ có chính sách thẳng hồi và giới trí thức trong Phật giáo Thái Lan là rất nhiều. Cho nên theo chúng tôi đó, dựa vào cái vai trò trí tuệ mà Đức Phật đã truyền bá đó, gồm có văn tuệ tức là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều, tư tuệ tức là trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp, và tu tuệ tức là trí tuệ do tu, thì chúng ta phải thấy rất rõ cái việc học về Phật học và các học liên hệ là yếu tố văn tuệ không thể thiếu. Còn tu tuệ đây được hiểu là gì? Tu bát chánh đạo bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên là từ văn học Bali cho đến đại thừa, vai trò của trí tuệ được đề cao là số 1. Nhưng rất tiếc đó, phần lớn các trường phái Phật của chúng ta bỏ quên yếu tố này. Cho nên đó, chúng tôi thường sinh ví đó, đạo Phật đó là viên kim cương, nhưng mà nằm trong tay những ông nông dân, cho nên là không khai thác được giá trị của nó. Còn đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành là nước lã khuấy lên hồ, nằm trong tay của những giới trí thức, cho nên nó khác, rất là khác xa với đạo Phật. Dầu đây là một so sánh khập khiễng, nhưng mà nó nói được cái hiện thực của đạo Phật so với các tôn giáo này. Giá mà chúng ta có khoảng 70% giới trí thức Phật giáo là tu sĩ, thì đạo Phật đó đã phát triển có thể gấp 20 lần so với bây giờ. Vì triết học của đạo Phật nó quá sâu, và những người trí thức mới có thể hiểu hết chiều sâu của nó, mới truyền bá một đạo Phật hấp dẫn được, mới thu hút được nhiều thời mà khác nhau được. Thời Đức Phật đó thì chưa đầy 6 tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật đã độ được 8 ông vua mấy chục ông tướng, 1.200 tu sĩ Bà La Môn bỏ đạo tập thể đi theo ngài. Và hoàng gia của nước Sakya đó, hầu như là các hoàng tử đều bỏ ngôi đi tu. 6 năm sau đó, hoàng hậu, công chúa, công nương gồm 500 người đã bỏ đời sống vàng son đi tu. Chúng ta không thể tìm thấy một trường phái tâm linh vĩ đại và có sức thu hút lớn được như thế thêm một lần nào nữa trong lịch sử này cho đến thời điểm hiện nay, để nhờ vào cái trí tuệ của Đức Phật. Chứ nếu mà Đức Phật truyền bá mê tín giống như đạo Bà La Môn, đạo Phật làm sao hấp dẫn hơn đạo Bà La Môn? Nếu Đức Phật lúc đó truyền bá một đạo Phật thanh nguyên, một đạo Phật dựa vào đấng sáng thế, thì chắc chắn rằng là Đức Phật không thể nào hơn được các ông đạo sĩ Bà La Môn, trong đó có là Ba Nam Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên và những ông đạo sĩ Bà La Môn khác, bao gồm năm anh em Kiều Trần Dư. Lần này những người đó đó là nhận Đức Phật làm thầy, thì phải thấy rõ là vì cái vai trò trí tuệ của Đức Phật nó quá đặc biệt đi. Hiện nay Việt Nam đang tri thức hóa giới tu sĩ. Chúng ta có 3 học viện đào tạo cử nhân trên toàn quốc, mà tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì mỗi khóa chúng ta đào tạo cho đến thời điểm hiện nay đó là khoảng 2.000 người. Còn Hà Nội thì khoảng 300 mỗi khóa, Huế đó thì khoảng 160 cho đến 200. Ngoài ra thì chúng ta có 5 trường cao đẳng Phật học và 33 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Tức là lãnh đạo Phật giáo Việt Nam đã thấy rất rõ cái vai trò của trí tuệ, cho nên buộc tất cả các tu sĩ phải nâng cao tri thức của mình. Và để được thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni làm thầy và làm sư cô đó, thì trình độ tối thiểu thế học đó là 12 và Phật học là trung cấp. Còn để được bổ nhiệm làm trụ trì đó, thì trình độ tối thiểu thế học là 12 và Phật học là cao đẳng. Còn cái kỳ vọng và đề xuất của chúng tôi đó là để được làm tỳ kheo và tỳ kheo ni thì trình độ Phật học tối thiểu là cử nhân. Và trong dự đề xuất là chúng tôi nhấn mạnh đó là không cần phải cho tăng ni thọ giới sớm, cho học hết chương trình cử nhân Phật học rồi tấn phong giới phẩm cho họ luôn. Và có những người sẽ vĩnh viễn không được làm tỳ kheo tỳ kheo ni nếu không đậu được cái chương trình cử nhân Phật học. Vì đó là cái kiến thức Phật học nền tảng, mà nếu không sơ hữu được thì các tăng ni chính là đầu mối truyền bá mê tín dị đoan cho các Phật tử tại gia. Chúng ta cũng khó trách tại sao Phật tử tại gia của Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới quá mê tín, là vì các tu sĩ trình độ quá thấp, cái căn bản Phật học không nắm, truyền bá đạo Phật pháp môn quá dễ. Vì đạo Phật pháp môn chúng ta chỉ cần học nhiều nhất là một tuần lễ là nắm hết rồi, còn người thông minh chỉ cần học 4 tiếng đồng hồ là nắm được tông chỉ pháp môn là cái gì, không có khó. Và do vì truyền bá một đạo Phật pháp môn cho nên trình độ của các tăng ni rất thấp, mà khi trình độ tăng ni thấp thì các Phật tử bị thiệt thòi, thầy biết bao nhiêu thì truyền lại bấy nhiêu thôi. Thì đó là cái tình trạng lẩn quẩn của Phật giáo Việt Nam hiện nay và cũng như là cộng đồng Phật giáo trên thế giới.